Hùng, Hoa Lư Dựng Nghiệp, Đình Bộ Lĩnh Trưởng Thành Giữa Thời Loạn. Ông hiểu rằng muốn tồn tại trước hết phải có căn cứ. Và Hoa Lư là một nơi gần như sinh ra để làm căn cứ. Vùng đất này có núi đá vây bọc, hang động hiểm yếu, sông ngòi quanh co, đường vào khó, đường ra cũng không dễ. Với người bình thường, đó là vùng núi non cách trở. Với một thủ lĩnh có con mắt quân sự, đó là một pháo đài thiên nhiên. Từ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh tập hợp lực lượng. Ông thu phục dân chúng quanh vùng, liên kết với các hào trưởng rèn quân tích trữ lương thực. Nhưng con đường dựng nghiệp của ông không phải lúc nào cũng thuận lợi. Theo sử cũ, Đinh Bộ Lĩnh từng đem quân chống lại thế lực của chú mình là Đinh Dự ở Sách Bồng. Một lúc, ông gặp nguy, phải chạy thoát. Những chuyện ấy cho thấy buổi đầu khởi nghiệp không hề bằng phẳng. Một người muốn thống nhất thiên hạ trước hết phải vượt qua những mâu thuẫn ngay trong vùng đất của mình. Đinh Bộ Lĩnh không chỉ dựa vào sức mạnh. Ông biết tìm người, biết dùng người, biết kết giao đúng lúc. Một trong những bước ngoặt quan trọng là việc ông liên kết với Trần Lãm, sứ quân giữ Bố Hải Khẩu, vùng nay thuộc Thái Bình. Trần Lãm là một thế lực mạnh, có quân có đất, có uy tín. Khi Đinh Bộ Lĩnh đến nương nhờ, Trần Lãm nhận ra tài năng của ông và tin dùng. Sử sách chép rằng Trần Lãm không có con trai, đã giao binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh. Từ đây, lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh lớn mạnh nhanh chóng. Ông không còn chỉ là thủ lĩnh Hoa Lư, mà đã có trong tay một thế lực đáng kể ở vùng đồng bằng. Bên cạnh ông còn có những nhân vật về sau trở thành trụ cột. Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lê Hoàn, Phạm Hạp. Họ không chỉ là tướng lĩnh, mà là những người cùng Đinh Bộ Lĩnh đi qua lửa loạn, đặt nền móng cho một triều đại mới. Trong thời loạn, người ta thường chỉ nhìn thấy gươm giáo. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Đinh Bộ Lĩnh là ông nhìn thấy một mục tiêu lớn hơn. Không phải chiếm riêng một vùng, mà là gom lại cả non sông.